Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Giữ bình yên để người dân đón Tết an toàn. Không để buôn lậu gia tăng, hình thành điểm nóng tại địa bàn hải quan quản lý. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Theo đó, khoảng giữa tháng 12 năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo về một nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản. Đơn vị đã xác lập chuyên án, tổ chức điều tra, xác minh, truy xét và làm rõ, bắt giữ được nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Vụ, sinh năm 1994, và Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 2001, cùng trú tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, Hoàng Thị Đèo, sinh năm 2000, Nguyễn Văn Huấn, sinh năm 1997, Triệu Đức Đông, sinh năm 2004, cùng trú tại huyện Đại Từ, và Ma Văn Hiền, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Bắc Cạn. Sáu đối tượng này đã có hành vi khống chế trái pháp luật, đánh đập một công dân từ khu vực phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đến thành phố Sông Công. Nhóm của Vụ đã trói tay, chân và yêu cầu người này nộp số tiền 60 triệu đồng. Khi đã nhận đủ 60 triệu đồng, nhóm của Vụ thả tự do cho bị hại. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng 5 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng với quy mô lớn. Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh, các tổ công tác tại Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang tiến hành bắt quả tang, triệu tập và khám xét khẩn cấp chỗ ở và kho hàng của Nguyễn Đăng Ninh, sinh năm 1987, Vũ Kim Hoa, sinh năm 1990 và Tô Xuân Hiên, sinh năm 1995 tại chung cư thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, công an phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại, bao gồm dao, đao kiếm, rồi cui điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, đèn pin chích điện. Các đối tượng khai nhận số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên được mua từ cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, vận chuyển tập kết về căn hộ ở chung cư thuộc địa bàn xã Đa Tốn, Gia Lâm để tiêu thụ. Theo ban chuyên án, đây là đường dây hoạt động mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, tính chất phức tạp, cung cấp số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đối tượng cầm đầu đã có tiền sự về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép, sử dụng nhiều phương thức để che giấu hành vi phạm tội. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội Zalo, YouTube để livestream, quảng cáo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và bán cho khách hàng có nhu cầu với hình thức giao hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc gửi xe khách. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 1, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin về vụ án hình sự mua bán tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021 xảy ra tại địa phương này. Trước đó, sáng ngày 19 tháng 12 năm 2021, tại buổi thi chuyên môn nghiệp vụ, kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn, ban giám sát kỳ thi đã phát hiện một số thí sinh có hành vi sử dụng bản in tài liệu có câu hỏi và đáp án giống với câu hỏi và đáp án trong đề thi chính thức của hội đồng, nên đã lập biên bản sự việc. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28 tháng 12 năm 2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán tài liệu bí mật nhà nước, ra quyết định khởi tố 8 bị can: Đinh Thị Giang, Nông Thụy Hòa, Hoàng Thanh Thảo, Hoàng Trung Mạnh, Phạm Thị Hường, Liễu Minh Tuấn, Hoàng Thùy Hương và Trúc Ngọc Huyền là công chức phòng công chức viên chức Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, công chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và công chức phòng nội vụ thành phố Lạng Sơn. Theo kết quả điều tra ban đầu, để thi đạt kết quả cao trong kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở tỉnh Lạng Sơn, một số công chức viên chức đã móc nối với một số công chức phòng công chức viên chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn để mua đề thi. Cơ quan chức năng xác định các bị can đã có hành vi câu kết, trao đổi đề thi, đáp án và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa vợ chồng bị cáo Nguyễn Ngọc Cường, sinh năm 1989, và Trần Mỹ Ngọc, sinh năm 1988, ở Long Biên, Hà Nội, ra xét xử về tội làm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Theo cáo trạng, trước đó, vào sáng ngày 27 tháng 3 năm 2020, Trần Trí Tuệ đến nhà chị Nguyễn Như Tâm, sinh năm 1998, ở Long Biên, thuê chị Tâm chuyển 1,5 triệu đồng, gồm 3 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng vào tài khoản ngân hàng. Cầm tiền, chị Tâm phát hiện có một tờ mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả nên giữ lại không chuyển và nói chuyện với mẹ đẻ. Sau đó, mẹ chị Tâm đã báo công an để giải quyết. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của Trần Trí Tuệ, phát hiện nhiều tờ tiền giả. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Cường đã bàn bạc với đồng bọn làm tiền giả tại nhà Nguyễn Thị Hoa ở thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Tài liệu điều tra thể hiện, Cường cùng đồng phạm chuẩn bị giấy A4, dao nhọn, kéo, ni lông là công cụ phương tiện để làm tiền giả. Bị cáo lấy hình ảnh tiền giả trên mạng Internet, căn chỉnh in phôi tiền giả ra giấy A4, dùng dao nhỏ cắt rời các tờ tiền, cắt bo viền, khoét cửa sổ tờ tiền, cắt ni lông, loại dùng để ép plastic, và dùng bàn là ép dán miếng ni lông nhỏ vào cửa sổ tờ tiền và hoàn thiện các tờ tiền giả. Các tờ tiền đẹp, giống tiền thật được đem đi lưu hành. Các tờ tiền bị lỗi, hỏng, nhóm tội phạm đem tiêu hủy. Theo cáo buộc, vợ chồng Cường tham gia làm tiền giả và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi làm giả 41 tờ tiền, gồm 39 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 2 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng. Với hành vi trên, vợ chồng Cường bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 6 năm 6 tháng đến 9 năm tù. Các bị cáo khác cũng phải nhận những bản án thích đáng cho hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện triệt phá nhiều vụ vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ công an huyện luôn bám sát kế hoạch đợt ra quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để giữ gìn sự bình yên trong xã hội, đảm bảo để nhân dân được đón Tết vui tươi, an toàn. Hôm chúng tôi lên Định Hóa công tác, đúng vào lúc cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy, công an huyện Định Hóa phối hợp với công an xã Trung Hội bắt quả tang đối tượng Lý Văn Quỳnh, sinh năm 1998, trú tại xóm Quán Vuông 3, xã Trung Hội, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi bị bắt, đối tượng vẫn đang trong tình trạng phê thuốc, thiếu tỉnh táo. Tang vật thu được trên người đối tượng là 0,93 gram heroin. Tiếp tục khám xét nơi ở của Quỳnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 0,188 gram. Trên đây chỉ là một trong số nhiều chiến công mà lực lượng công an huyện Định Hóa lập được kể từ khi bắt đầu ra quân đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 cũng như trong suốt thời gian qua. Trước đó, công an huyện đã phát hiện bắt quả tang 3 vụ đánh bạc với 15 đối tượng, thu giữ trên chiếu bạc 25,6 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Bắt 3 vụ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,977 gram heroin. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 5 phát hiện 5 vụ việc vi phạm về kinh tế, gồm 1 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, 2 vụ kinh doanh hàng giả và 2 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Qua đó đã phát hiện lập biên bản xử phạt trên 100 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, thu giữ hàng chục phương tiện, nộp ngân sách nhà nước trên 80 triệu đồng. Cùng với đó, Công an huyện tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kinh doanh kết hợp hộ gia đình, phòng cháy chữa cháy. Tính đến hết ngày 10 tháng 1, đơn vị đã tiến hành kiểm tra được 40% trong tổng số cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện một số cơ sở vi phạm, từ đó kịp thời lập biên bản xử phạt hoặc nhắc nhở yêu cầu khắc phục. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an huyện Định Hóa đã xây dựng kế hoạch để triển khai trên địa bàn, quán triệt triển khai đến các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn. Công an huyện đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa ban hành chỉ thị chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết trong toàn địa bàn. Đơn vị cũng đã có văn bản chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tích cực vận động nhân dân tham gia hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không đốt pháo trong dịp Tết. Thượng tá Phạm Thế Anh, trưởng Công an huyện Định Hóa thông tin, với đặc thù là huyện miền núi, nhận thức của người dân về pháp luật phần nào còn hạn chế, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, tăng cường kiểm diện, quản lý, đấu tranh với các đối tượng hình sự trong diện quản lý, nghi vấn, kịp thời giáo dục răn đe, kiểm tra lưu trú, phòng cháy chữa cháy, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, Công an huyện tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng khác, tập trung đấu tranh với tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Mọi hoạt động nhằm đảm bảo cho người dân đón Tết, vui xuân, an toàn, lành mạnh.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương và các cơ quan chức năng, trong thời điểm hiện nay, ngành hải quan cũng đã triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh ngăn chặn các vụ buôn lậu và gian lận thương mại. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục Điều tra Chống Buôn Lậu, Tổng cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông đánh giá như thế nào về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực cửa khẩu biên giới thuộc địa bàn hải quan quản lý trong năm 2021, đặc biệt là những cái tháng cuối năm ạ?
Từ đầu năm đến nay thì các nước trên thế giới vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Một số các cửa khẩu quốc tế đã đóng cửa và các nước láng giềng tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, người nhập cảnh chặt chẽ. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc giao thương, hoạt động xuất nhập khẩu. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch như thắt chặt việc kiểm soát biên giới trên bộ, trên biển và đường hàng không, hạn chế việc xuất nhập cảnh đối với người và phương tiện, thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại. Cùng với đó, thì các lực lượng chức năng, nhất là hải quan, biên phòng, tiếp tục tăng cường quân số để tuần tra kiểm soát chặt chẽ các khu vực biên giới, duy trì chốt chặt các đường mòn, lối mở, nhằm ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên, trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Bên cạnh đó, việc hạn chế đi lại trong bối cảnh dịch COVID-19 đã làm cho một số đối tượng chuyển hướng hoạt động, nhu cầu mua sắm trực tuyến và công nghệ 4.0 phát triển đã thúc đẩy mua sắm hàng hóa qua thương mại điện tử và vận chuyển qua đường hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh nên diễn biến ngày càng phức tạp. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là thời điểm mua sắm tăng cao. Các đối tượng sẽ lợi dụng thời điểm này để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa biên giới. Trong đó tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, vũ khí, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo các loại, rồi động vật hoang dã, rồi là hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, rồi các loại hàng nhập khẩu phục vụ nhu cầu Tết.
Từ thực tiễn trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, những cái khó khăn vướng mắc nào mà lực lượng hải quan đang gặp phải thưa ông ạ?
Từ thực tiễn công tác kiểm soát, hải quan đã từng bước được quan tâm, song vẫn còn tồn tại một số bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Trong đó phải kể đến những bất cập. Thứ nhất, về thẩm quyền thực hiện một số biện pháp điều tra và hoạt động điều tra. Thì trong đó quy định về thẩm quyền thực hiện các biện pháp điều tra và hoạt động điều tra của cơ quan hải quan tại Điều 33 Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự và Điều 39 Bộ Luật Tố tụng Hình sự cũng chưa thống nhất với các điều luật quy định cụ thể từng biện pháp hoặc hoạt động điều tra tại Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Cụ thể, cơ quan hải quan không thể thực hiện được nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của mình trong điều tra các vụ án hình sự ít nghiêm trọng thuộc trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng. Thứ hai là quy định về thời hạn điều tra và chuyển vụ án cho các cơ quan tiến hành tố tụng quá ngắn, không đảm bảo thời gian để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Mặt khác, lực lượng hải quan hoạt động với tính chất đặc thù tại các địa bàn biên giới, cửa khẩu, rừng núi, giao thông đi lại thì khó khăn, do vậy một số vụ án có tình tiết phức tạp, có tổ chức đòi hỏi phải có thời gian điều tra xác minh làm rõ để hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Chính vì vậy, nếu quy định thời hạn điều tra ngắn như trên thì cơ quan hải quan rất khó để triển khai thực hiện các biện pháp điều tra theo thẩm quyền. Cái thứ ba đó là hiện nay luật quy định khi chuyển vụ án cho cơ quan điều tra không quy định việc bàn giao tang vật vụ án kèm theo hồ sơ vụ án, nên thực tế nhiều trường hợp cơ quan điều tra nhận bàn giao vụ án từ cơ quan hải quan chỉ nhận bàn giao hồ sơ không nhận tang vật của vụ án, dẫn đến cơ quan hải quan cũng gặp khó khăn vướng mắc trong quản lý và bảo quản vật chứng.
Thời điểm ở cuối năm, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, buôn lậu và gian lận thương mại sẽ có những cái diễn biến phức tạp ở khu vực cửa khẩu biên giới, cả đường bộ, đường biển và hàng không. Vậy để ngăn chặn tình trạng này, Cục Điều tra chống buôn lậu đã và đang triển khai những cái biện pháp gì ạ?
Tổng cục Hải quan đã ban hành và triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tập trung chỉ đạo nghiệp vụ cho các đơn vị, tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, xác định địa bàn, tuyến trọng điểm, mặt hàng trọng điểm rủi ro cao. Tập trung kiểm soát chặt chẽ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết Nguyên đán tại các cửa khẩu quốc tế, đường biển, đường bộ và đường hàng không. Xây dựng phương án đấu tranh với các đối tượng lợi dụng việc nhập khẩu hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để buôn lậu, gian lận thương mại. Thứ ba đó là tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động quần chúng nhân dân không tham gia, tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Chủ động phối hợp chia sẻ thông tin với các lực lượng chức năng khác như công an, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển trong công tác đấu tranh, phát hiện, bắt giữ đối tượng và hàng hóa vi phạm, góp phần bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Xin cảm ơn ông.
Xuân mơ ước ấy đã
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, Luật Bảo hiểm xã hội.
Điều 6, Thông tư số 59/2015 TT-BL-DT-BXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau. 1. Mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và Điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau. Mức hưởng chế độ ốm đau bằng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nhân 75% nhân số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau trên 24 ngày. Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 2. Mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau. Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày bằng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nhân tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau nhân số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau. Trong đó, A. Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau được tính bằng 75% đối với thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động trong 180 ngày đầu. Sau khi hưởng hết thời gian 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị, thì tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau cho thời gian tiếp theo được tính như sau. Bằng 65% nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên. Bằng 55% nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. Bằng 50% nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. B. Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không chọn tháng thì cách tính mức hưởng chế độ ốm đau cho những ngày này như sau. Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày bằng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nhân với tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau nhân số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau trên 24 ngày. Trong đó tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại điểm A khoản này. Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 3. Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động hoặc nghỉ việc hưởng chế độ khi còn ốm đau ngay trong tháng đầu thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó. 4. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội. 5. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do bị mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, người lao động được hưởng bảo hiểm y tế do Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng cho người lao động. 6. Không điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau khi chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.
Ba lớn, điều kiện và thời gian mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau. 1. Điều kiện hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau. Căn cứ khoản 1 điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong 1 năm theo quy định tại điều 26 của luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Điều 7 Thông tư số 59/2015/TT-BLD-TBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau. 1. Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, kể cả người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại điều 29 của Luật Bảo hiểm xã hội. 2. Người lao động đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó. 3. Trường hợp người lao động không nghỉ việc thì không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. 2. Thời gian dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau. Khoản 1, 2, điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. 1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong 1 năm theo quy định tại Điều 26 của luật này. Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước, chuyển tiếp sang đầu năm sau, thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. 2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở, thì do người sử dụng lao động quyết định như sau. A. Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. B. Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật. C. Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. 3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau. Khoản 3 điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!